Lời chào kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, có những lời đời đời mà Chúa muốn phán với lòng của chúng con sáng nay. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa. Xin cho linh hồn và tâm trí của chúng con, cả thân thể chúng con hướng về chính Ngài. Lạy Chúa, chúng con muốn nghe được tiếng của Chúa trong thời giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning, congregation.
Có một cái câu chuyện về một người đàn ông tên là Jack. Anh trượt chân khỏi một cái vách núi nhưng mà kịp nắm lấy cái cành cây và treo ở trên đó. Anh kêu la trong tuyệt vọng, cứu tôi, có ai ở trên đó không?
There's a story about a man named Jack who slipped from a cliff, but he managed to grab onto a branch. Hanging in the despair, he cried out, "Help, is anyone up there to help me?"
Đúng lúc mà chẳng còn có hy vọng gì đâu, tự nhiên ông nghe cái tiếng Jack, con có nghe không? Anh mới la lên, có, con đang nghe, con đang dưới này đây.
And just as he was about to give up, a voice called out saying, Jack, can you hear me? And Jack responded, yes, I can hear you, I'm down here.
Sau một lúc im lặng, tiếng nó lại vang lên, Jack, ta là Chúa. Jack lại càng kêu lớn hơn, Chúa ơi, xin cứu con sẽ thay đổi và con sẽ phục vụ Ngài suốt đời.
And after a long bit of silence, a voice cried out, said again, Jack, I am the Lord. And Jack cried out even louder to and said, God, please help me. I'll change. I'll serve you for the rest of my life.
Đừng có vội hứa, Jack. Chúa tiếp, trước hết nghe cho kỹ, để được cứu thì hãy buông tay khỏi cành cây ra. Mà im lặng trôi qua. Cuối cùng á, Jack lại cái gào lên, Cứu tôi với, có ai trên đó khác không?
The Lord said, easy on the promises now, Jack. First, to get you down, listen carefully. Let go of the branch. And then there's a long silence, and Jack finally yelled out again, well, help, is there anyone else up there?
Câu chuyện chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng mà tôi thấy quý vị có nhiều khi mình thấy mình ở trong đó. Nhiều khi mình gian khó, mình kêu cầu trong Chúa, nhưng mà rồi mình lại cứ bám vào những cái điều không có chắc chắn, thay vì hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.
Now, though this story is imagined, I can see myself in Jack, crying out to God, yet clinging to what is uncertain, instead of fully trusting in what the Lord says.
Dân Israel cũng có cùng một cái vật lộn như vậy. Họ ra khỏi Ai Cập, họ cũng hướng về Chúa chứ. Nhưng mà rồi họ lại hỏi trong Thi Thiên 78 câu 19 rằng, như vậy thì Chúa có thể dọn bàn trong đồng vắng chăng? Mà cũng nhiều khi mình cũng vậy đó quý vị, mình tin Chúa, nhưng mà rồi đó, mình cũng nhìn về một năm mới, mình hỏi Chúa rằng liệu một năm bất định về ở phía trước, Chúa có hiện diện không? Chúa có dẫn dắt không? Và Chúa có nuôi dưỡng đời sống của tôi không?
The people of Israel faced the same struggles. They looked to God, yet they asked, can God really prepare a table in the wilderness? And even us, as you know, we also ask the same. In a year full of uncertainty ahead, will God be present? Will He be guiding and sustaining my life?
Và câu của trả lời của Chúa trong Giăng đoạn 15 là, ta là gốc nho và các ngươi là nhánh. Chúa còn nhấn mạnh thêm trong câu 16 rằng, bởi chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn các ngươi.
Jesus' answer in John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. And then he further emphasizes this point in verse 16, where he says, for you did not choose me, but I chose you.
Cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng. Năm mới, hành trình mới với Chúa. Sống chết ở cái chỗ là mình phải phụ thuộc nơi gốc nho. Cho nên cái lời mời gọi ôm lấy chân lý đầu tiên buổi sáng hôm nay là, thứ nhất, với Đức Chúa Trời, Ngài chọn chúng ta để kết quả.
The message is clear. In this new year, the new journey with Christ, our life with Him hangs on us trusting the vine. So let us embrace the first truth of today, which is with God, He chooses us to bear fruit.
Kính thưa hội thánh, phân đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay đem chúng ta vào trong những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu ở trên đất. Và Ngài nói những lời rất là quan trọng trước khi bước lên trên con đường thập tự.
So dear friends, today's Bible passage takes us into the final moments of Jesus' life on earth. as he speaks important words before going to the cross.
Ở trong cái bối cảnh như vậy đó, thì có một cái lời ra từ tình yêu rất sâu xa trong tấm lòng của Chúa. Ấy chẳng phải là các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận biết đó, là chúng ta là những người được chọn.
A word from his deep love to us. He says that you did not choose me, but I chose you and appointed you. And with this in mind, the first thing we need to recognize is that we are the chosen one.
Chúng ta là những người được chọn. Bây giờ mình thử yên lặng một chút, mình nghĩ mà xem coi. Bản chất của con người chúng ta là phạm tội. Bản chất của chúng ta là phản loạn, là quay lưng lại với Chúa. Mình không có thể và mình cũng chẳng biết cách nào để mình tìm kiếm Chúa được. Nhưng Chúa lại vẫn chủ động và chọn chúng ta đó quý vị.
Now think about this. By our very nature, we are sinful, we are rebellious, and we turn away from God. We cannot and we do not even know how to seek him. Yet he was the one who took initiative to choose us first.
Tôi muốn nhắc lại thêm một lần là Chúa chọn chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cái lẽ thật này nó nằm ở chỗ nào vậy? Nó nằm ở cái chỗ ân sủng của Chúa là vô điều kiện. Ân sủng của Chúa là có chủ đích. Ngay cả khi mà chúng ta thất bại, sự chọn lựa và kế hoạch của Chúa vẫn quyết liệt, vẫn không thay đổi.
So what's the meaning behind this truth? And the truth lies here is that God's grace is unconditional and purposeful. Even when we fail, his choice and plan remain steadfast and unchanging.
Và Chúa Giê-xu đã dùng một cái hình ảnh để giải thích cho chúng ta trong Giăng đoạn 15 câu 1. Chúa nói thế này: Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, các con là nhánh. Quý vị ơi, đây là một cái bức tranh thật đẹp, thật thân yêu và huyền nhiệm nhất, nói về cái mối liên hệ, mối liên kết kỳ diệu giữa Thiên Chúa, Ngài chia sẻ với con người của chúng ta.
Our Lord Jesus explains in John 15:1, he says that I am the true vine and my Father is the gardener. You are the branches. This is the most beautiful, beloved and mysterious picture of the amazing bond that God shares with us.
Khi mình nghe những lời này đó thưa quý vị, chúng ta đang nghe chính lời của Thiên Chúa phán. Được Đức Thánh Linh ghi lại, cả ba ngôi đều tuyên bố dứt khoát, ta đã chọn các người. Mà quý vị sự suy nghĩ thì em, nếu mà Chúa chỉ chọn những người xứng đáng đó, ai trong chúng ta có thể có mặt ở đây?
So yes, you are hearing the very words of God recorded by a spirit-filled writer. So all three persons of the Trinity declare decisively, I have chosen you. Because if you look at it, for if God only chose those who are worthy, who among us would be here?
Mình mua quần áo phải không? Không vừa thì mình làm gì? Mình trả lại phải không? Mình chọn bạn đời phải không? Lấy nhau nhiều năm sau đó có khi lại nói em lầm rồi. Không. Đức Chúa Trời chọn chúng ta không bao giờ lầm lẫn.
You know, we buy clothes and if it doesn't fit, what do? We return it, right? For we choose spouses and later on we say, you know, I made a mistake. No, God never makes mistakes.
Nó cho thấy tình thương của Chúa vượt trên tội lỗi, trên cái sự bướng bỉnh, trên sự khước từ của tôi. Mình nghe cái lời Chúa mà Chúa nói Chúa chọn mình, nó như Chúa nói như là Chúa đổ lòng ra với mình rằng ta biết tên của các con trước khi sự sáng tạo. Sự có mặt của các con là người quý báu của ta, mang cái công trình, mang sức nặng của cả cõi đời đời.
So his love goes beyond our sins, our stubbornness and our incomprehensible rejection. God pours out his heart saying, I knew your name before creation. Your very existence as my precious ones is a work that carries the weight of eternity.
Tại sao nó lại mang cái sức nặng của cõi đời đời? Bởi vì chúng ta như là Chúa nghe như nói với chúng ta là bởi vì Chúa không chết cho cái vũ trụ này, nhưng mà ta chết cho con. Và ta sẽ không để có người lựa chọn của ta bị phá hủy. Thế sao mình không có mở lòng ra với Chúa nhỉ?
Jesus, he said that for I didn't die for this universe, but I died for you. And I will not let my chosen ones be ruined. So for us, why don't we respond and open our hearts to the Lord?
Chẳng phải các ngươi đã chọn ta, Có ai trong chúng ta phân vân không? Không phải là mình chọn Chúa à? Thưa Hội Thánh, có rất nhiều điều trong Kinh Thánh mà con người không thể hiểu được. Nó đơn giản vì mình không có thể hiểu được.
You did not choose me. Does that confuse anyone? Yes, there are many things in the Bible that we don't understand, but simply because we cannot.
Có một giáo sư thần học, ông từng nói với lại mục sư Warren Wiersbe rằng nếu mà cố gắng giải thích sự lựa chọn có thể làm bạn mất trí, nhưng phủ nhận nó sẽ làm bạn mất linh hồn.
There was a seminary professor who once said to Warren Wiersbe, he said that try to explain elections and you may lose your mind, but try to explain it away and you may lose your soul.
Mình nghĩ mà thật lạ đó. Nghĩ với tôi một chút đi, Chúa có thể bỏ tôi, nhưng mà Ngài đã không có làm vậy. Ngài có thể mặc tôi trong cái tâm tối, Ngài công bình ngay cả khi Ngài kết án với tôi, nhưng Chúa đã không có làm vậy.
You know, amazingly, God could have passed me by, but yet He didn't. He could have just left me in darkness and justly condemned me, but He didn't.
Ngược lại, Ngài chọn tôi bằng cách nào? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, cô Phao-lô ông nói như thế này: anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Chúa Giê-xu đã bước vào một cái chợ, mình nói mình có thể hình dung là Ngài bước vào cái chợ nô lệ của tội lỗi. Ngài chọn chúng ta, Ngài mua chúng ta, Ngài khiến chúng ta thuê Ngài, rồi Ngài chăm sóc, Ngài thành tín bảo vệ chúng ta mãi mãi đời đời, quý vị ơi.
So the question becomes, how did God choose? In 1 Corinthians 6, Paul says that you were bought with a price. So God stepped down into the slave market of sin. He chose us, He purchased us, made us His own, and now protects and cares for us fully, faithfully, and forever.
Buổi sáng hôm nay, ngày đầu năm mới, quý vị và tôi đến đây, mình có vui mừng về cái tình yêu lựa chọn của Chúa không? Đây nó phải là cái nhịp sống hàng ngày của chúng ta. Và điều này nó cũng dẫn chúng ta đến cái ý tiếp theo là Ngài chọn chúng ta để kết quả.
So do you rejoice in knowing that of His electing love for us? So this must be the daily rhythm of our lives. We're saying, Thy will be done. And this leads us to our next point, and that is, He chooses us to bear fruit.
Isaac Storm là một cái cuốn tiểu thuyết. Nó kể về một cái trận bão vào năm 1900 đã tàn phá ở Galveston, Texas mình đó. Nơi mà người ta tin rằng thảm họa sẽ không bao giờ chạm tới Galveston được, dù là cái cơn bão đang tới rất gần rồi.
There's a book called Isaac Storm, and it tells a story of the 1900 hurricane that destroyed Galveston, where people believed that disaster could never reach them, even as it approached them.
Không thể tin được rằng khi mà đường phố bắt đầu dần dần ngập nước đó, cuộc sống vẫn ra diễn là bình thường, người ta vẫn chơi đùa ăn uống bình thường. Bởi họ tin rằng cơn bão không có gì là dữ dội cả. Và sự an tâm sai lầm đó đã cướp đi 6,000 sinh mạng, quý vị.
The people would not believe. Even as the streets flooded, life went on as usual. The people were trusting that the storm would not be severe. And this false sense of security cost over 6,000 lives.
Nhưng mà khi chúng ta mở Kinh Thánh là chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, nó khác với là cái cơn bão tại Galveston này. Trong Giăng đoạn 15, Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng ngoài ta thì các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta là những người được chọn. Rõ ràng cái câu này cho chúng ta biết là không phải là để tin vào bản thân mình, mà cứ ở trong Ngài để sinh ra lắm trái.
So unlike Galveston, for us in John 15, Jesus warns us that apart from me, you can do nothing. So we are the chosen ones. Not to trust in ourselves, but to remain in Him and bear much fruit.
Quý vị thử nghĩ xem coi, mình có thể tắm một cái tắm rửa một con heo cho nó sạch, rồi mình đặt nó trong phòng khách. Nhưng mà là nó thích ở đâu quý vị? Nó cũng sẽ lại lăn lóc trong cái vũng bùn. Tại sao vậy? Là vì cái bản chất của nó không có thay đổi.
So think about this way: you can wash a pig clean and place it in a family room, but where would eventually want to go? Back to the mud. Why? Because its nature hasn't changed.
Nó tương tự như vậy đó thôi. Những cái trái mà chúng ta có trong sở thờ phượng, trong phục vụ, ở trong cái lối sống hàng ngày, nó ra từ cái cảm xúc hay là nó ra từ cái nỗ lực của con người, nó sẽ không có bền. Trái nó bền vững, nó đến từ một đời sống đã được thay đổi.
Similarly, fruits in worship, in service, and in daily life, in our daily life, that come from emotion or effort alone, they will not last. Lasting fruit only comes from a transformed life.
Nhưng mà rồi chúng ta cũng đặt câu hỏi là như vậy thì làm sao để sinh trái tốt đây? Chúa Giêsu phán: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Cái hình ảnh này đó, nó cho chúng ta cái sự sống đó. Nó lên tới nhánh như thế nào thì Chúa cũng như nói là con là đối tượng tình yêu của ta, nơi ta đổ sự sống của ta cho các con và những gì ta có để các con sinh trái.
So how can we bear good fruit? Jesus says that I am the vine, you are the branches. So he tells our hearts, you are the object of my love. I will pour my life and all that I have into you so you can bear fruit.
Tiếp theo là ai cứ ở trong ta thì sinh ra lắm trái. Quý vị, cái nhánh mà nó lìa cây rồi nó có tự gồng mình ra trái được không? Không được. Cho nên cứ ở trong ta có nghĩa lời Chúa khuyên khích lệ chúng ta là phải cứ tiếp tục sống gắn bó, sống an nghỉ, sống neo mình ở trong Chúa. Bởi vì Chúa nói rõ ràng lắm là ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được mà.
So next we'll look at the passage, and it says that if you remain in me, you will bear much fruit. We understand, we know that a branch that is cut from the vine, it bears nothing. A branch that is cut from the tree is no longer alive. So he says, remain in me means that to be stay connected, to stay resting in him and anchored in him, because apart from him, we can do nothing.
Quý vị cũng sẽ hỏi là vậy thì không phải là ngoài Chúa tôi vẫn làm kỹ sư sao? Không phải làm ngoài Chúa tôi vẫn làm chủ tiệm sao? Chúng tôi vẫn giàu có sao? Phải. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, chúng ta cũng cần nhớ rằng chúng ta không thể sống một đời sống tin kính của người Cơ Đốc ngoài Chúa Giêsu.
So isn't it just that we're separate from God, but if I'm still, let's say I'm an engineer, or still a shop owner, I can still be rich. Yes, you can, but by God's grace, remember this, we cannot live out our Christian godly life without Jesus.
Vậy thì sao? Nếu Đức Chúa Trời đã chọn tôi và quý vị để kết quả, thì cái câu hỏi tiếp theo là làm sao để chúng ta có thể sinh trái trong năm mới này? Nó dẫn chúng ta đến ý thứ hai, với Đấng Christ phải cứ ở trong Ngài để sinh ra trái mà còn mãi.
So what's next? So if God has done his part by choosing us, how do we do our part to continue bearing fruit in this new year? And which leads us to the second idea today that we will meditate on, is that with Christ, we must remain in him to bear lasting fruit.
Bởi vì trước hết, trái trong đời sống của người Đức Cơ Đốc sinh ra là bằng chứng của việc chúng ta vẫn cứ đang ở trong Chúa.
Because first of all, fruit in our lives is evidence of us abiding in Christ.
Quý vị, bạn sẽ trả bao nhiêu cho một cái trái cây? Bao nhiêu tiền cho một trái cây? Ở Nhật Bản á, một quả dưa hấu này có cái tên gọi là Nensuke, tôi không biết có đúng không, đọc có đúng không. Cái trái này nó hiếm đến nỗi từng được bán ra với giá là hơn 6.000 đô la một trái.
I'll give you a further illustration. The question is, how much would you pay for a piece of fruit? In Japan, there's a rare watermelon called a Densuke watermelon, which once sold for over $6,000.
Nhưng quý vị ơi, chúng ta là người theo Chúa. Quý vị biết là mình có một cái trái quý giá hơn nhiều không? Trái của gì? Trái của Thánh Linh. Ấy là gì? Mình đọc thử xem coi nè. Quý vị, tôi nói cho quý vị cái điều này nha. Khi mà tôi được phỏng vấn á, mục sư đó, ông mục sư ông điểm mặt tôi, ông hỏi rằng đó, đọc cho tôi biết cái trái Thánh Linh là gì. Quý vị mình đọc thử với nhau đi. Ấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mình xem cái điều đó có cho mình không?
But as Christians, don't we have a far more precious fruit? And that is the fruit of the Holy Spirit, that it bears the love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And ask yourselves, do you have that in you?
Nhưng mà nếu chúng ta chú ý một chút á, chúng ta sẽ thấy là cái trái, mỗi trái nó phản ánh một cái khía cạnh của sự giống Chúa. Và Ngài muốn là giờ này cái trái đó nó phải phát triển ở trong lời nói, trong hành động và trong suy nghĩ của chúng ta đó quý vị.
So each of these reflects Christ-likeness. And God desires this fruit to grow in our hearts and through our words and our thoughts and our actions.
Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà với tôi đó, tôi muốn mình yêu hơn, tôi muốn mình vui mừng hơn, tôi muốn mình bình an hơn, bất cứ bất chấp cái cuộc sống này nó trong năm mới này nó rối loạn như thế nào.
You know, I don't know about you, but I, for myself, I want to love more. I want to have more joy in my life, and I have more peace, regardless of how chaotic life may become in this new year.
Tôi lại còn muốn tử tế hơn với những người ác ý nữa. Tôi muốn lịch sự hơn với những người khiếm nhã, và tôi lại càng muốn tiết độ hơn nữa. Nhưng mà làm sao đấy?
I want to be kinder to those, even with those who have ill intentions. We to be more polite to those who are rude to me, and to live with our, my life with more self-control. But how do we make those things happen?
Không có cách nào khác. Chính bởi cứ ở trong Đấng Christ và dẫn chúng ta đến điểm tiếp theo là chính Đức Chúa Cha sẽ làm cho trái nó được tăng trưởng, quý vị.
There's no way that can happen unless it is through Christ in me. And so it leads us to our next point, which is the Father grows fruit through His work.
Chúng ta xem câu 2, cha ta là người trồng nho. Nhánh nào không kết quả thì Ngài làm gì? Ngài chặt. Nhánh nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để kết quả nhiều hơn.
In verse 2 it says, my Father is a gardener. Every branch that does not bear fruit, He does what? He cuts off. And every branch that does bear fruit, He prunes so that it will bear even more fruit.
Đức Chúa Cha ở đây được hình dung như là một người làm vườn, bận rộn, năng động. Ngài chăm chỉ làm việc trong cái vườn nho của Ngài.
So here we see the God the Father is pictured as a busy, active, diligent gardener working in His vineyard.
Ngài làm việc trong vườn nho là trong hội thánh của Ngài đấy, nhưng mà chúng ta cũng thấy ở đây nó có hai loại cành. Cành ra quả thì Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ tỉa sửa để cho thêm kết quả. Còn mà cành không trái thì sao? Sẽ bị cắt bỏ, bị gì nữa? Bị khô, rồi gì nữa? Đốt cháy. Không có ngoại lệ, mọi nhánh, mọi chúng ta đều sẽ được tỉa sửa.
So here we also see two kinds of branches. The first, the fruit-bearing branch, which is pruned to produce even more fruit. And the fruitless branch, which is what happens to it? It gets cut off, it withers. Beyond that, it's also burnt. So without exception, every branch is pruned.
Nhưng mà tỉa sửa chúng ta cũng phải hiểu rằng nó không phải là trừng phạt. Nhưng mà có khi tỉa sửa nó cũng gây mình đau đớn đấy. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, cái sự tỉa sửa này nó giúp cho mình thay đổi, khiến chúng ta mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.
So this is a reminder to us that pruning is not a punishment for us. It may be painful, but it is required for us to help us change and to help us be more like Christ.
Như vậy để nên giống Chúa thì bí quyết nằm ở đâu? Nằm trong câu 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ở đây chúng ta thấy có 3 điều tối quan trọng. Thứ nhất là sự có mặt của Chúa. Thứ hai, lời của Ngài. Và thứ ba, lời cầu nguyện của chúng ta.
So how are we able to live out this life in Christ? And the secret to it is in verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. 3 essentials stand out here, and that is God's presence and His word, and then lastly, a life of prayer.
Về lời của Chúa, Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài sáng tạo vũ trụ, và cũng dùng lời Ngài để tái tạo, để làm cho chúng ta tinh sạch. Cho nên không có cách nào khác, thưa hội thánh, phải dành thời giờ với lời của Chúa mỗi ngày.
God uses His word to create the universe, and also uses His word to recreate and purify us. So therefore there's no other way for us. We must spend time in His word every day.
Và đồng thời chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để chúng ta nhớ rằng đó, quý vị, Satan nó có biết yếu điểm và điểm mạnh của mình không? Biết không? Nó quỷ quyệt hơn chúng ta rất nhiều.
By God's grace, remember this. Our enemy Satan, he knows our weaknesses and our strengths, and he is far more cunning than you and I.
Cho nên đừng ngạc nhiên khi nó đến với quý vị và tôi bằng một cái cám dỗ mê hoặc nó, thì Kinh Thánh nói gì? Hãy chống cự nó.
So don't be surprised when the enemy comes to you with a seductive temptation. Fight back.
Đừng có ngạc nhiên khi hắn mà nó thì thầm vào trong tai mình lúc mình yếu đuối đó, thì làm gì? Kinh Thánh nói mình làm gì? Hãy chống cự nó.
So don't be surprised when he whispers in your ear during times of weakness. What must you do? You must fight back.
Nếu không nó sẽ phá hủy sự kêu gọi của chúng ta. Nếu không nó sẽ phá hủy hôn nhân, gia đình và chức vụ chúng ta. Nếu mà mình để cho Satan đó đến bên cạnh mình.
So we must fight back. If not, he will destroy your calling, your marriage, your family, and your ministry if you let him.
Không có cách nào khác hết. Hãy chống cự nó bằng lời của Chúa. Bằng gì nữa? Bằng cầu nguyện, bằng yêu thương trong Chúa. Với quý vị ơi, mình là con cái của Chúa. Gia cơ dạy cho mình đó là trong gia cơ đoạn 4 câu 7 dạy là gì? Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em.
So we must fight back with the word of God, with prayer and with loving and with love in Christ. You are children of God, and so remember this. James 4:7 says that resist the devil and he will flee from you.
Tôi mới đọc ở trên Wikipedia đó thì tuổi thọ trung bình của người Mỹ đó là 79. Mình sống đến 79 năm là trung bình. Cho nên như vậy thì có nghĩa là thế nào? Nếu mà bạn năm nay 35 tuổi thì bạn còn 531 tháng nữa để sống.
So according to Wikipedia, in the US, the average life expectancy is 79 years old age. 79 years, sorry. And that means if you are 35 years old right now, you have 530 months left to live.
Nếu bạn mà 45 tuổi hiện nay, bạn còn 411 tháng nữa để sống. Mà nếu bạn 55 tuổi đó, bạn còn 291 tháng.
So if you are 45 now, you have 411 months left. If you are 55, you have 291 months left.
Nếu bạn 65 tuổi bắt đầu đi claim Medicare đó, thì bạn chỉ còn có 171 tháng thôi. Và nếu mà bạn năm nay mà 75 tuổi, bạn chỉ còn có 51 tháng.
So if you are 65 ready to declare Medicaid or Medicare, you have 171 months left. If you are 75 and you only have 51 months left.
Ai trong chúng ta 80 tuổi trở lên đứng lên tôi xem nào. 80 tuổi giơ tay cao lên cũng được, đứng lên.
And if you're 80 above, please stand up or raise
your hand. Quý vị đang ở thời gian Chúa gia hạn thêm. Chúa thưởng thêm đó.
And congratulations, you are in bonus time.
Cho nên chúc mừng. Nhưng mà thật ra quý vị ơi, một số trong chúng ta sẽ không sống tới 79 tuổi. Nhưng cái điều quan trọng là không phải là chúng ta sống bao lâu, mà chúng ta làm gì với những năm tháng mà Chúa ban đó, xem trái gì đây.
And the truth is, you know, we understand some of us won't make it to 79 years, but it doesn't matter how long you live. What matters is what we do with the years and months that God has given us.
Mình chỉ có một đời sống thôi. Mình chỉ có một đời sống thôi và nó sẽ sớm qua. Nhưng mà chỉ có những cái gì mà làm cho Chúa thì nó vẫn còn mãi. Cho nên nhờ ơn Chúa, mình sống mình phải đặt mục tiêu chứ, mình phải mơ lớn chứ. Nhưng phải hướng cái tầm mắt mình lên Chúa Giêsu.
Only one life. Remember, only one life and it will soon pass. Only what is done for Christ will last. So set goals, dream big, but fix your eyes on Jesus Christ to God's glory.
Khi Don Luke trở thành giám đốc của cái chương trình Lời Sự Sống thì ông đã hỏi Howard Hendricks về cái lời khuyên cho ông một lời khuyên thì Henry Say nói cái điều rất là đơn giản thôi. Ông nói khuyên là thế này: hạ mình và tôn cao Đấng Christ.
When Don Lowe became executive director for Word of Life Ministries, he asked his mentor Howard Hendricks for advice, and Hendricks said simply, "Lie low and exalt Christ."
Cho nên năm mới này mà để được cái kết quả đó quý vị, trong nước Chúa, trong vương quốc của nước trời, mình tự mình nâng lên là cái con đường đi xuống. Nhưng mà mình hạ mình xuống, Chúa sẽ nâng mình lên. Cho nên á, mà Chúa mình nâng mình lên á, Ngài sẽ làm những điều không thể thành có thể. Bởi vì Chúa phán: ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì xin lắm trái.
A reminder for us in this new year: in God's kingdom, the way up is to go down. Humble yourself and the Lord will lift you up. He will make the impossible possible. Why? Because as he says, remain in me and I in you, and you will bear much fruit.
Tôi cầu chúc cho hội thánh trong năm mới này mình sẽ sinh lắm trái cho Chúa và trái đó sẽ bền lâu. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
May God bless you in this new year.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Chúa chọn lựa chúng con, Chúa yêu thương chúng con, Chúa chữa lành chúng con. Với tất cả những điều đó, Ngài tỉa sửa để cho chúng con sinh trái. Xin giúp chúng con đừng có sanh ra những trái nho hoang, nhưng sanh những trái đẹp lòng Chúa, sanh những trái còn lại đời đời. Lạy Chúa, mỗi chúng con còn bao nhiêu năm tháng nữa, nhưng xin Chúa giúp cho chúng con trong những ngày tháng này mà Chúa ban cho đó, chúng con tiếp tục làm cho Cha được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.